dạy họ hành thập thiện để làm gốc rễ thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Từ đấy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tam nghiệp đã được tịnh rồi, mới hồng tuân tu đạo phẩm, ngõ hầu trái giác hợp trần, chuyển phàm thành thánh, đoạn gốc tham sân si, thành đại đạo bồ đề giới định huệ. Bởi thế, Đức Phật giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, 37 phẩm trợ đạo vân vân, vô lượng pháp môn. Lại muốn cho chúng sanh mau thoát sanh tử, chóng thành Phật đạo, Đức Phật bèn dạy pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến họ chẳng phí nhiều sức, hoàn tất được ngay trong đời này. Ôi ơn Đức Thế Tôn thật là cùng cực, dù là cha mẹ hay trời đất cũng chẳng thể sánh ví được. Bất Huệ, tức Tổ Ấn Quang tự xưng, thọ ân thật sâu, nhưng không cách nào báo được ân sâu. Nay các vị lầm nghe lời người, chẳng ngại xa xôi ngàn dặm đến đây, toàn bái tôi làm thầy. Nhưng tôi tự xét mình vô đức, 3-4 lượt khước từ, quý vị vẫn chẳng chịu nghe. Nay bất đắc dĩ, đem ý xuất thế thuyết pháp độ sanh của Đức Như Lai, bàn đại khái cùng quý vị, cũng như giải thích sơ lược về ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiện và pháp môn tịnh độ, ngõ hầu tất cả quý vị lãnh hội được, tất cả quý vị tuân thủ được. Còn như từ tứ đế cho đến 37 phẩm trợ đạo vân vân, chẳng phải là những điều quý vị có thể hiểu thấu, nên tôi lược đi không nhắc đến. Nếu quý vị y giáo phụng hành chính là thờ Phật làm thầy, xá gì Bất Huệ? Nếu chẳng y giáo phụng hành là đã phụ ân Bất Huệ, huống chi là Phật ân. Tam quy là: một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y Tăng. Quy là quay theo, y là nương tựa. Như người rớt xuống biển, chợt có thuyền đi đến, liền hướng về đó. Đấy là ý nghĩa quay theo. Ngồi yên ổn trên thuyền là ý nghĩa nương tựa. Sanh tử là biển, tam bảo là thuyền. Chúng sanh quy y liền lên bờ kia. Đã quy y Phật, bèn thờ Phật làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, bèn thờ Pháp làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y kinh sách, ngoại đạo. Đã quy y Tăng, bèn thờ Tăng làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y đồ chúng, ngoại đạo. Ngũ giới: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Số 1. Sát sanh. Loài vật cũng giống như ta, ham sống sợ chết. Ta đã ưa sống, há vật lại muốn chết. Do đó hãy nghĩ rằng, có nên giết hại loài vật chăng? Hết thảy chúng sanh luân hồi sáu nẻo, tùy nghiệp thiện ác, thăng giáng, siêu trầm. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ nhau, lần lượt làm con cái nhau, phải nghĩ cách cứu vớt, nỡ nào giết hại. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, trong đời tương lai sẽ đều thành Phật, nếu ta đọa lạc còn mong được cứu vớt. Thêm nữa, ta đã tạo sát nghiệp, ắt phải đọa ác đạo đền bồi nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, chẳng khi nào xong. Suy nghĩ như thế, nào còn dám giết? Nhưng nguyên nhân sát sanh là do ăn thịt. Nếu biết được những nhân duyên như trên vừa nói, sẽ tự chẳng dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu lại cho thịt là ngon, chẳng biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành. Trong chứa nhiều phân tiểu, ngoài lẫn bẩn thỉu, tanh tưởi, hôi thối, ngon lành chỗ nào? Thường quán bất tịnh, ắt ăn vào sẽ ói ra. Thêm nữa, sanh vật là người, cầm thú, dòi, bọ, cá, tép, mũi, mòng, rận rệp. Tất cả những loài có sanh mạng, đừng bảo con vật lớn chẳng được giết, con vật nhỏ thì giết được. Trong kinh Phật có nói rộng công đức, kiên giết, phóng sanh. Tục nhân chẳng thể đọc đến, thì hãy xem sách Vạn Thiện Tiên Tư của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Số 2 nhỏ, chẳng trộm cắp. Thấy nghĩ được cái gì, chẳng cho bèn chẳng lấy. Người biết liêm sĩ chẳng phạm lỗi này, nhưng nếu luận tỉ mỉ, thì chẳng phải là bậc đại thánh đại hiền sẽ rất khó chẳng phạm. Vì sao? Lấy công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu kế đoạt vật, ghen ghét vì người khác phú quý, mong cho họ bần tiện. Làm lành để phô trương, đối với các việc lành tâm chẳng hiểu đúng, chẳng hạn như lập trường miễn phí, chẳng chọn thầy nghiêm, khiến con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc chữa bệnh, chẳng phân biệt thật giả, khiến người dùng bị nguy tánh mạng. Thấy người bị tai nạn gấp, vẫn xem thường chẳng cứu, lề mề hững hờ đến nỗi lỡ việc, làm tắc trách cho xong việc, mặc kệ tiền tài người khác bị lãng phí, trong lòng không coi đó là chuyện khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp. Vì các vị đều ở chốn tốt lành, nên tôi chỉ chọn ra những điều tệ hại nhất để mà nói đại lược thôi. Số 3 nhỏ, chẳng tà dâm. Tục nhân nam nữ lập gia đình, sanh con đẻ cái. Trên là liên quan đến phong hóa, dưới là liên quan đến việc cúng dỗ. Dù vợ chồng ăn nằm với nhau chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để cho có con cháu dỗ quải tổ tiên. Chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất mạng. Dù là vợ mình, tham vui quá cũng là phạm tội, nhưng tội ấy còn nhỏ nhặt. Nếu chẳng phải là vợ mình mà ăn nằm bừa bãi thì gọi là tà dâm, tội ấy cực nặng. Hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng tận, trước là đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh từ dâm dục sanh, nên giới này khó giữ, dễ phạm. Dẫu là bậc hiền đạt, cũng có lúc còn vi phạm, huống chi kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì, thì trước hết phải biết rõ lợi hại. Lợi là chẳng phạm giới này sẽ được lợi lạc gì, hại là những họa hại do phạm giới này. Cũng như phương pháp đối trị, thời sẽ như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, kinh sợ, hoảng hốt, dục tâm sẽ tự dứt. Cách đối trị chép rộng trong kinh Phật. Tục nhân không duyên xem đến, hãy đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh sẽ biết được đại khái. Số 4 nhỏ, chẳng vọng ngữ. Lời nói đáng tin, chẳng thốt lời hư dối. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, nói thấy. Lấy hư làm thật, biến có thành không. Phàm điều gì tâm chẳng xứng với miệng, toan khinh dối người khác, đều là vọng ngữ cả. Lại nếu như chưa đoạn hoặc, bảo là đã đoạn hoặc, chưa đắc đạo, bảo là đắc đạo, thì gọi là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, sau khi mạng chung, nhất định đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không có lúc thoát ra. Nay người tu hành chẳng biết giáo lý Phật Pháp, đa phần như thế cả, cho nên phải đau đáu răng đe. Điều này thật thiết yếu. Bốn điều trên chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không thọ giới, hễ phạm liền vướng tội lỗi, bởi thể tánh của chúng là ác. Nhưng người chưa thọ giới thì mắc tội một tầng, người đã thọ giới mắc tội gấp đôi. Bởi ngoài chuyện làm điều ác ra, còn thêm cái tội phạm giới. Nếu giữ được chẳng phạm, thì công đức vô vô biên, hết thảy phải nên gắng sức. Số năm nhỏ, chẳng uống rượu. Rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí huệ. Uống vào sẽ bị điên đảo, hôn cuồng, làm chuyện càng quấy. Nên Phật chế định người tu hành trọn chẳng được uống rượu. Lại như hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén, năm thứ thực vật nồng gắt, mùi vị hôi hám, bản chất chẳng thanh khiết, ăn chín sanh tâm, ăn sống tăng lòng nóng giận, người tu hành đều chẳng được ăn. Với giới này, người chưa thọ giới, ăn uống chúng chẳng bị tội gì. Người thọ giới mà dùng hay ăn chúng liền phạm một tầng giới của Phật. Phật đã cấm chế, các vị vẫn phạm, nên mắc tội vậy. Thập thiện là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói thêu dệt, sáu là chẳng nói đôi chiều, bảy là chẳng ác khẩu, tám là chẳng tham, chín là chẳng sân, mười là chẳng si. Ba điều đầu gọi là thân nghiệp: chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Bốn điều giữa là khẩu nghiệp: chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu. Ba điều cuối cùng là ý nghiệp: chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Nghiệp nghĩa là sự. Nếu trì chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu phạm chẳng trì thì gọi là thập ác. Thập ác chia làm thượng, trung, hạ, cảm ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện chia thành thượng, trung, hạ, cảm ba thiện đạo trời, người, A-tu-la. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định chẳng nghi, chẳng sai mảy may. Trong phần nói về ngũ giới đã giảng giết, trộm, dâm, dối rồi. Ỷ ngữ, tức nói thêu dệt, là những lời lẽ phù phiếm, vô ích, chải chuốt, bóng bẩy, bàn nói chuyện dâm dục, khiến người khác nghĩ bậy. Lưỡng thiệt, tức nói đôi chiều, là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, đâm thọc thị phi, đòn sóc hai đầu, vân vân. Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như dao như kiếm, và trần lỗi kín của người, chẳng kiên dè. Nếu lại còn khiến cho cha mẹ người bị xấu lây, thì gọi là đại ác khẩu, tương lai mắc phải quả báo súc sanh, đã thọ giới nhà Phật, chớ nên phạm giới này. Tham keo là tiền tài của mình chẳng chịu thí cho người thì gọi là keo, chỉ mong vơ của cải của người về mình thì gọi là tham. Sân khỏe là giận dữ, thấy người được gì bèn sầu lo phẫn nộ, thấy người bị mất gì bèn mừng rỡ sung sướng, lại còn cậy thế cậy oai khinh người rẻ vật. Tà kiến là chẳng tin làm lành được phước, làm ác mắc tội, nói không nhân quả, chẳng có đời sau, khinh chê thánh ngôn, hủy báng kinh giáo của Phật. Mười điều thiện này bao hàm hết thảy, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Chỉ sợ quý vị chẳng thể lãnh hội, nên tôi nay chỉ nêu đại lược một hai việc. Hiếu thuận cha mẹ, chẳng trái chẳng nghịch, khúc nhôi uyển chuyển khuyên cha mẹ nhập đạo, dứt mặn ăn chay, trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu cha mẹ tin theo thì chẳng còn gì tốt hơn. Với anh em liền tận sức nhường nhịn, với vợ chồng thời hết sức kính trọng, với con cái thời tận sức giáo huấn, khiến chúng trở thành người tốt người hiền, chớ để chúng mặc tình quen thói kiêu căng, đến nỗi thành hạng người chẳng ra gì. Với xóm giềng làng nước, phải hòa mục nhường nhịn, giảng cho họ nghe nhân quả thiện ác, khiến họ sửa lỗi hướng thiện. Với bằng hữu tận lực giữ chữ tín, với tôi tớ phải từ ái, với việc công bèn tận tâm kiệt lực, như khi làm chuyện tư. Hễ gặp người quen biết họ hàng, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu. Còn như kinh doanh, cố nhiên là để kiếm lời, nhưng chẳng được bán hàng giả, lừa dối người khác. Nếu như đem phong tục này giáo hóa cho cả một ấp một làng, thì sẽ khiến cho họa loạn chưa nảy mầm đã tiêu, các hình phạt trở thành vô dụng, có thể nói là ra ngoài tận trung, trong nhà tận chính vậy. Số 10 nhỏ, các sách vở nên đọc. Thuật rộng nguyện luân, giảng sâu xa duyên khởi, thì chỉ có mình kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên giảng về pháp quán cũng như dạy rõ các nhân vãng sanh, thì chỉ có mình Thập Lục Quán Kinh, tức Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Hai kinh trên đây pháp môn rộng lớn, đế lý tinh vi, kẻ động căn đời mạt thật khó thể được lợi ích. Tìm lấy một bản kinh câu văn giản dị nhưng nghĩa lại giàu, dùng ít chữ nhưng nghĩa lý phong phú, độ khắp ba căn, hạ thủ dễ nhưng thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng, chuyên rồng tu một hạnh lại viên thành vạn đức, khiến cho nhân tâm mau chóng khế hợp quả giác, thì chỉ có mình kinh Phật thuyết A-di-đà mà thôi. Ấy là vì một phen nghe đến y báo chánh báo trang nghiêm, thượng thiện nhân cùng nhóm họp, ắt sẽ sanh lòng tin chân thành, phát nguyện khẩn thiết, quyết có cái thế mạnh mẽ như sông ngòi tuôn chảy, không sao ngăn được. Từ đấy giữ chặt khư khư, chấp trì vạn đức hồng danh, niệm đâu chú tâm vào đó mãi cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì ngay trong đời này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sanh, khai Phật tri kiến, cùng thọ dụng như Phật. Bởi thế biết rằng một pháp trì danh bao gồm vạn hạnh, toàn sự tức lý, toàn vọng tức chân, nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân, thật đúng là đường tắt để quay về gốc, là cửa ngõ trọng yếu để nhập đạo. Kinh A-di-đà có bản yếu giải do Đại sư Ngẫu Ích trước tác, lý sự đều đạt tới mức cùng cực, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Đức Phật nói ra kinh này, diệu cực, xác thực. Dù cổ Phật tái lai hiện trong thế gian chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được. Chớ nên xem thường, hãy tin nhận chắc chắn. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sớ giải của Pháp Sư Huệ Viễn đời Tùy, giải văn thích nghĩa thật là trong sáng gãy gọn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có bản chú giải Tứ Thiếp Sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo. Ngài chỉ muốn khiến cho ba căn cùng được lợi ích, nên đa phần phát huy về mặt sự tướng. Sau phần nói về thượng phẩm thượng sanh, Ngài phát huy sự hơn kém của hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh lòng tin chân thành kiên cố. Dù Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp môn tịnh độ này để tu các pháp môn khác, cũng chẳng thay đổi ý nguyện chút nào. Có thể nói sách ấy là kim chỉ nam cho hành giả tịnh nghiệp. Còn như cuốn Quán Kinh Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, thì do đế lý cực viên dung, nên trung hạ căn chẳng được lợi ích, chẳng bằng sách Tứ Thiếp Sớ lợi khắp ba căn, lợi căn hay độn căn đều được lợi ích cả. Cổ nhân muốn cả thế gian cùng tu, nên lấy kinh A-di-đà làm nhật khóa. Bởi lẽ kinh này ngôn từ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hạnh giản dị, hiệu quả nhanh chóng. Bậc đại sĩ Hoằng Pháp Chú Sớ ngợi khen kinh này từ cổ đến nay chẳng đếm được hết. Trong số đó, tìm lấy bản rộng lớn tinh vi thì không bản nào bằng được tác phẩm Sớ Sao của Ngài Liên Trì. Còn thẳng chóng yếu diệu thì không chi bằng tác phẩm Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích. U Khê Đại Sư dùng pháp Ấn Đế Quán Bất Nhị của Tông Thiên Thai để soạn Lược Giải Viên Dung Trung Đạo Sao, lý cao thâm nhưng sơ cơ vẫn lãnh hội được, văn giảng minh bạch nhưng người tu lâu đọc đến vẫn khâm phục. Về tịnh độ thì chọn lấy các sách như Di Đà Sớ Sao, ngôn từ giản dị nhưng tinh vi, lý sâu xa nhưng dễ nhận, thật là cuốn sách trọng yếu trong tịnh độ, là người hướng dẫn tốt cho kẻ sơ cơ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương để dẫn dắt quy hướng tịnh độ. Đọc phẩm này sẽ biết rằng pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là chỗ quy kết sau cùng để thành Phật trong một đời của Kinh Hoa Nghiêm. Thật là phương tiện tối thắng để tự lợi khi tu nhân, là phương tiện tối thắng để lợi tha khi đắc quả của 10 phương chư Phật. Phẩm Hạnh Nguyện, nghĩa lý bao la, văn tự vi diệu, tụng đến khiến cho chấp trước ta, người, chúng sanh của con người biến mất nào còn có nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ, ngày càng thấy tăng trưởng, ắt sẽ tự hành dạy người. Nhưng chẳng được nghĩ rằng, chưa trì kinh này, dù có tu tịnh độ cũng là bạc phước thiên lệch. Các vị Liên Trì, Ngẫu Ích vân vân cũng đều cực lực tán dương kinh Di Đà. Trong Di Đà Yếu Giải có câu: trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai, chỉ mình kinh Hoa Nghiêm nói về một đời viên mãn, nhưng cái nhân để viên mãn chỉ trong một đời là ở phần cuối kinh. Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt hướng về cực lạc để khuyến tấn thiện tài và Hoa Nghiêm hải chúng. Ôi, điều kinh Hoa Nghiêm đã dạy lại nằm trọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi lại nhiều, nói càng nhiều nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vẫy máu mà thôi. Vì thế Ngài Vô Ẩn nói, Hoa Nghiêm là quảng bản Di Đà, tức bản kinh Di Đà nói rộng. Kinh Di Đà là lược bản Hoa Nghiêm, tức bản kinh Hoa Nghiêm nói giản lược. Xem lời của hai vị đại sư, ắt biết rằng xem kinh mà thiếu con mắt viên đốn chính là cô phụ ân Phật nhiều lắm. Cuối quyển 5 kinh Lăng Nghiêm là chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, đấy chính là lời khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng mình chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh tạo thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Sách Tịnh Độ Thập Yếu do Đại sư Ngẫu Ích dùng mắt kim cang xem khắp các sách xiển dương tịnh độ mà soạn thành một tác phẩm khế lý khế cơ, chí cực không thể thêm gì được nữa. Trong sách ấy, cuốn thứ nhất là Di Đà Yếu Giải do Đại sư tự soạn, văn uyên thâm nhưng dễ lãnh hội, lý viên đốn nhưng duy tâm, không gì tuyệt hơn. Hãy nên thường xem, đọc, nghiền ngẫm. 9 cuốn còn lại không cuốn nào lý viên mãn, từ ngữ hay khéo, khế hợp thời cơ sâu xa bằng cuốn Yếu Giải. Dù chưa thể hiểu trọn vẹn mỗi một cuốn, nhưng một phen dở xem, khác nào uống thuốc tiên dần già lâu ngày, phàm chất ắt thành xác tiên vậy. Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tỉ mỉ các hạnh nguyện khi tu nhân và công đức khi đã đắc quả của Phật Di Đà và các việc tự hành dạy người của các vị Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đến là các sự tích vãng sanh của từ Viễn Công, tức Tổ Huệ Viễn, Trí Giả cho đến các đại tổ sư Thiện Tri Thức đầu đời Thanh. Rồi đến sự tích niệm Phật vãng sanh của tỳ kheo ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh. Lại còn chọn chép cả những ngôn luận thiết yếu, ngõ hầu người đọc có căn cứ để chọn lấy pháp, không cách nào nghi ngờ được nữa, bèn noi gương cổ nhân tận lực tu tịnh nghiệp. So với việc tham phỏng Thiện Tri Thức, đọc sách này lại càng thật sự quan yếu hơn. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn, đoạn nghi khởi tính, bao lược phân tích, trình bày rành rẽ, chia môn định loại pháp môn tu trì, là cuốn sách hướng dẫn quý bậc nhất của người sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp hết thảy, chẳng thể không bắt đầu từ cuốn sách này. Sách Pháp Uyển Châu Lâm gồm 100 quyển, luận rõ nhân quả, lý sự cùng nêu, sự tích báo ứng rành rẽ phân minh. Đọc đến không lạnh mà run, dù ở trong nhà kính phòng tối, vẫn thường như đang đối diện Phật trời, chẳng dám nảy sanh chút ác niệm nào. Thượng trung hạ căn đều được lợi ích, chẳng đến nỗi vướng mối tệ nhận lầm đường nẻo, chấp lý phế sự, ngã theo thiên tà cuồng vọng. Như Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh, ắt chẳng lìa bỏ nhân quả. Người tin sâu nhân quả, rốt cuộc sẽ hiểu thật rõ tâm tánh. Lẽ ấy thế, đương nhiên như thế. Câu nói này của Ngài Mộng Đông quả là lời bàn luận cùng tột thiên cổ, chẳng sửa đổi được, mà cũng là mũi kim đâm thẳng xuống đỉnh đầu những kẻ cuồng huệ buông tuồng vậy. Bộ An Sĩ Toàn Thư Giác Thế dạy người tận thiện tận mỹ, bàn đạo luận đức, vượt cổ siêu kim, lời lẽ giản dị nhưng súc tích, lý sâu nhưng dễ hiểu, dẫn những sự tích có chứng cứ đích xác, phát huy tột cùng uyên nguyên những nghĩa luận, đúng là của báu để lưu truyền cho con cháu, mà cũng là bộ kỳ thư để tuyên giảng. Mỗi lời đều là tâm pháp của Phật, của Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo trọng yếu khiến đời yên dân hiền, là bí phương rạng rỡ tốt lành. Nếu có thể hành đúng theo sách ấy, sẽ nối chí thánh hiền, liễu sanh thoát tử. Giống như đưa ra giấy cầm đồ để lấy lại vật cũ, sánh với những thiện thư khác được lưu thông trong đời, thì có khác nào đem quả núi sánh với đụng đất, biển cả sánh với vũng nước vậy? An Sĩ tiên sinh họ Châu, tên Mộng Nhân, còn có tên là Tư Nhân, người Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thông hiểu rộng khắp kinh sách của Tam giáo, Phật, Nho, Lão, tin tưởng sâu xa vào pháp môn niệm Phật, đến tuổi nhược quang, tức chừng 20 tuổi, đi học bèn chán con đường khoa cử, phát bồ đề tâm, soạn sách Giác Ngộ Người Đời, ngõ hầu trước là để ai nấy chẳng lầm lỗi, sau là thoát khỏi biển khổ sanh tử. Vì thế ông viết cuốn sách Khuyên Kiên Giết Hại, đặt tên là Vạn Thiện Tiên Tư. Sách Giới Dâm tên Dục Hải Hồi Cuồng. Ấy là vì chúng sanh tạo nghiệp chỉ hai sự này là nhiều nhất, mà sửa lỗi thì cũng hai sự này là khẩn yếu nhất. Ông còn soạn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, tức giảng rộng nghĩa lý bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân. Ngõ hầu với mỗi một pháp, ai cũng biết phân biệt đầu mối, đều biết kiên dè. Sách phê bình biện luận cùng tột tinh vi, đáng gọi là bậc công thần của đế quân, triệt để bóc trần phơi bày tất cả cái tâm rũ lòng giáo huấn, khiến cho ngàn đời trước, ngàn đời sau, cả người giáo huấn lẫn người được giáo huấn không buồn bã tiếc nuối gì. Ấy là vì tiên sinh kỳ tài diệu ngộ, đã dùng những sự tích thế gian để phát huy những nghĩa lý áo diệu, u vi của Phật, của Tổ, khiến cho người nhã, kẻ tục cùng xem, người trí, kẻ ngu cùng hiểu. Lại vì trong các pháp môn tu hành, chỉ có pháp tịnh độ là thiết yếu nhất, nên tiên sinh lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ, để giảng rõ đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Bởi lẽ tích đức tu thiện chỉ được phước nhân thiên, phước hết là phải đọa lạc. Niệm Phật vãng sanh là dự vào địa vị Bồ Tát, quyết định đạt thành Phật đạo. Ba cuốn sách đầu tuy dạy người tu thiện nghiệp thế gian, nhưng vẫn gồm đủ pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách thứ tư tuy dạy người pháp liễu sanh tử, nhưng phải tận lực hành điều thiện thế gian, thật có thể nói là tiên sinh hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sanh. Ai bảo tiên sinh chẳng phải là Bồ Tát tái lai, tôi chẳng dám tin. Văn bút lẫn nghĩa luận của sách Cảm ứng Thiên Vận Biên thấy đều siêu tuyệt, nhưng chẳng được quán thông Phật Pháp như An Sĩ Toàn Thư. Ngoài trừ sách An Sĩ Toàn Thư ra, tôi cho rằng cuốn này là hay nhất. Sách Cảm ứng Thiên giảng thẳng vào vấn đề là sách do Bậc Đại Thông gia soạn, lời chú giải thuần dùng văn bạch thoại, chỉ đọc qua một lượt sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa. Lúc con cái còn nhỏ, rất nên bảo chúng đọc sách này, để nhờ sách này răn dạy con cái mình, tương lai chúng ắt sẽ được thọ dụng chân thật, hồng gỡ bỏ mối lo cho mình. Sách Cư Sĩ Truyện do tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Tô Châu soạn vào thời Càn Long. Ông xem khắp các sách vở, chọn lấy những gương đại trung đại hiếu, thanh cao, chánh trực, liêm khiết, hữu công danh giáo, hiểu sâu Phật Pháp. Từ đời Hán đến nay, ghi chép những sự nhập đạo, tu chứng của họ, và chép cả những câu văn phát huy Phật Pháp. Số người được chép lên đến mấy trăm người, chép thành 6 quyển. Tam Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn. Trước hết, sách chỉ rõ tam giáo đều khuyên người dứt ác tu lành, chẳng nên phế một giáo nào. Tiếp đó, sách luận rõ công dụng cùng cực của từng giáo sâu cạn bất đồng. Cuối cùng, sách đã phá sạch những thuyết của Hàn Vũ, Âu Dương, Trình Chu. Thích Thị Kê Cổ Lược chép theo năm tháng các đời, ghi sự tích của Thích Nho thành từng mục. Từ Phục Hy cho đến cuối đời Minh, quốc gia thái bình hay loạn lạc, Phật Pháp hưng thịnh hay suy vong, tội do hủy báng, phước do tin tưởng, lợi ích do tu trì, pháp ngữ của tổ sư, hạnh chân thật của chư tăng, và những kẻ trung thứ lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực, đều chép tỉ mỉ cả, khiến cho ai nấy dở xem, liền biết pháp giới, ngồi ngay ngắn xem khắp cổ kim, há phải đâu chỉ có ích cho riêng người tu đạo, mà còn là của báu kỳ lạ trong tay áo của những ai đọc sách để luận cổ suy kim nữa. Nếu đã có tính tâm, hãy nên đọc các sách tịnh độ. Nếu chẳng thể đọc nhiều, thì chọn lấy cuốn sách dễ hiểu, nghĩa lý rộng rãi nhất như cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính. Tức trong các con đường tắt nhất, lại là con đường tắt hơn nữa. Cuốn sách này thâu thập yếu nghĩa của các nhà, phân môn chia loại, khiến người xem đến chẳng phí sức nghiên cứu, tìm đọc mà ngộ thẳng vào chỗ yếu diệu, cốt tủy của tịnh độ. Đối với kẻ sơ cơ, sách này có lợi ích rất lớn. Cao Tăng Truyện, quyển 1, 2, 3, 4. Cư Sĩ Truyện, Tỳ Kheo Ni Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều ghi chép lời lẽ tốt lành, hành vi cao đẹp của chư cổ đức. Xem đến, ắt sẽ nảy lòng vui mừng ngưỡng mộ, trọn chẳng đến nỗi mắc lỗi được chút ít, đã cho là đủ, cam phận kém hèn. Hoàng Minh Tập, Quảng Hoàng Minh Tập, Đàm Tân Văn Tập, Chiết Nghi Luận, Hộ Pháp Luận, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tục Nguyên Giáo Luận, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận, đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến, chẳng những không bị tà ma ngoại đạo mê hoặc,